Cái này là một cái hân, một cái vinh dự cho thầy để mà có cơ hội bàn cái pháp này với cùng với quý vị. Chúng ta nên trân quý cái cơ hội mà nghe được cái pháp này, cùng với nhau nghe pháp này. Ngay lúc giảng kinh này thầy đang học về cái pháp này nữa. Cũng như quý vị, thầy cũng mới thỉnh chư Phật Bồ Tát tới hỗ trợ cho chúng ta để mình hiểu thêm về cái pháp này. Ok. Thành đối với cá nhân thầy, thầy rất là hân hạnh được có cái cơ hội này. Vì quý vị thỉnh pháp, thành thầy mới có cái cơ hội để mà giảng cái pháp này cho quý vị. Quý vị không biết nó khó chừng nào. Một cái người pháp sư, người giảng pháp như thầy, thầy rất là ngại khi mà giảng pháp, tại vì nếu nói trật, người giảng pháp sư mà giảng mà trật sẽ bị đọa. Nói pháp, giảng pháp nói chuyện rất là nguy hiểm. Thành thầy rất là có cái cảm tình, có thương hại cho những người thầy, những cô mà giảng pháp mà không có, chưa hiểu pháp mà đi giảng pháp. Thành đến Phật giáo, trong cái lịch sử của Phật giáo mình là biết bao nhiêu thầy cô đã từng đọa rồi tại vì giảng pháp trật. Thành lúc mà thầy làm sa di đó, thầy khôn lắm, thầy chỉ giảng pháp nồi trong cái phạm vi của Ngài Tiên Hóa Giảng thôi. Thành lúc mà nói pháp thì khuyên quý vị mà nói, mà biết thì mình nói, mà không biết mình nói, mình không biết, nhưng còn nói tầm bậy tầm bạ mình sẽ bị tội vạ rất là nặng. Nên là khuyên quý vị không nên nói pháp trước khi mình chắc chắn, trước khi mình được chuẩn bị sẵn sàng, được cho phép nói pháp. Ở cái tấm 566: Tu Bồ Đề ý ông ra sao? Như Lai tại Nhân Đăng Phật có được pháp mà đắc A Niệu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? Thưa Thế Tôn, không, như con hiểu nghĩa Phật thuyết, Phật tại Nhân Đăng Phật không được đắc pháp A Niệu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tâm 569. Tức một Đức Phật mà đang tu Bồ Đề Đạo đó. Thì lúc đó Đức Phật là làm tỳ kheo và gặp được Ngài Nhân Đăng Phật. Thì Ngài thấy một cái vị tỳ kheo già mà ốm yếu đuối đi bộ, thì Ngài thấy phát cái tâm kính trọng, cái thành tâm mà muốn dùng cái thân mình để mà làm cái cầu nhỏ nhỏ, nhịp cầu nhỏ nhỏ để cho vị tỳ kheo già đó không cần phải đi lên cái nhậm trên cái buồng dơ. Một cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó có rất nhiều cái bài học mà cái việc sẽ học được. Thì nghe thích nghe mấy cái chuyện, kể chuyện này cứ nghe lui nghe tới nghe lui nghe tới những cái chuyện Phật Bồ Tát đó, nó kỳ diệu lắm thưa quý vị. Mình nghe càng ngày càng nghe cũng như càng hiểu thêm. Ngược lại cái những cái chuyện mà Phật Bồ Tát đó, càng nghe càng học hỏi nhiều. Cũng như thấy một cái vị, thấy một cái người tu sĩ già là Nhiên Năng Phật đó, đi một cách ốm yếu đi xuống, đi trên đường xuống. Còn người tu sĩ khác, người trẻ lúc là Phật làm Bồ Tát rồi, còn khỏe, còn cường tráng, thì thấy một cái vị thầy tăng như vậy, nhưng phát cái tâm cung kính. Và cái tâm nó thành kính, cái độ mà mình tỏ, bày tỏ cái tâm cung kính và thành kính bằng cách là mình xả cái thân mình để mình cúng cho ông đó. Bằng cách cúng cái thân của mình, cúng dường cái thân của mình. Người gì biết không? Cái mà cái người tỳ kheo đó, một khi sau khi cái vị thọ tỳ kheo giới rồi, cái vị không được cúng, không được tắm rửa sau khi sống 14 ngày mới được tắm rửa một lần. Cái vị biết không? Người tỳ kheo mà tu lâu rồi á, đó, thời gian lâu rồi á, mình không 14 ngày mình tắm một lần, mỗi lần tắm mình giống như con mèo, mình không thích rời nước nữa. Nghĩ tưởng tượng một cái vị tỳ kheo mà nằm sát xuống, lấy cái mặt mình để vào cái buồng để mình nhường cái thân mình, cúng cái thân mình cho cái vị tỳ kheo đi ngang thôi. Có gì mà đẹp, có gì mà cung kính bằng. Cái vị thấy cái thần tu là như vậy nè. Cái vị biết không? Thầy biết là những người đa số cái vị đi tu là thường thích mấy cái pháp môn cao siêu như là mật tông hay là thiền tông hay là tịnh độ này đó. Nhưng đều những cái đó chỉ là cái phương tiện thôi. Khi cái vị tu mấy cái pháp đó rồi mà hiểu rồi, tự động cái tâm cực kỳ cung kính. Cho nên cái vị tỳ kheo già đó thực ra là Phật nhiên đăng Phật. Nhìn cái cử chỉ, những cái hành động của cái vị tỳ kheo trẻ, rất là cảm động. Thì tỳ kheo mới nói con như thị, ta như thị. Lúc đó vị Phật mới ban là cái phước, ngài nói là trong tương lai con sẽ thành một cái vị Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Phật, trong cái kiếp hiền kiếp, và sẽ sống bao nhiêu năm đó và sẽ báo độ bao nhiêu Phật tử đó. Tại khi mà thọ ký như vậy là một cái lời khuyến khích. Là cái vị biết cái đó là khuyến khích là tại sao? Tại một khi mà cái vị được thọ ký như vậy, thường thường cái thọ ký là còn lâu lắm nữa con mới thành Phật được. Đó chính là một cái lời khuyến khích. Nhưng con đường tu Bồ Tát đạo nó rất là khó. Thành ra Đức Phật phải thường thường, các Phật Bồ Tát phải thường thường tới khuyến khích mấy Bồ Tát mà đang nhiều khi nó thối chí. Khó quá, cái độ mà muốn thối chí lắm. Thì bây giờ trong cái kinh này thì có ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói chuyện với người đệ tử mình, hỏi này con biết không, lúc mà ta mà gặp ngài Nhiên Đăng Phật á, ta có đắc được cái pháp gì gọi là Anu Đa La Tam Nhiều Tam Bồ Tề không? Tại Đức Phật đã thọ ký cho ta mà. Thì mới hỏi, ok. Thì ngài xuống Tu Bồ Đề mới trả lời không? Ngài Tu Bồ Đề rất là khôn ngoan, ngài nói là theo cái căn con hiểu pháp mà Phật đã dạy cho con á, thì con hiểu như vậy. Thành đây là trong cái tinh thần mà thầy mới giảng, lúc đầu thầy bắt đầu mở ra lời giảng đó, là khi mình không biết mà nói mình không biết. Okay, mình không có chắc mà nói mình không chắc. Cái ở trong tấm 570, đắc pháp là cái gì? Đắc cái pháp. Đây nó nhắc tới thầy, cũng như thầy nhớ là nhiều cái chuyện mà người ta kể trong mấy cái chùa đó. Thầy nhớ là nhiều người hòa thượng mở cái hội ra để mà truyền pháp cho người đệ tử. Người hòa thượng truyền cái pháp mình cho người đệ tử. Trong cái thời đại hiện đại này, khi mình mới thấy những cái chuyện như vậy. Ngay ngài Tiên Hóa thầy cũng thấy là ngài làm như vậy luôn nữa. Thế bây giờ thì nghe nhiều thầy nhiều cô đã truyền pháp lại cho đệ tử mình. Đối với thầy, thầy nghĩ không có cái pháp gì mà phải truyền như vậy. Đây là nó tương ưng với nó với cái kinh Kim Cang này. Ok. Khi mình Đức Phật mà nói trong cái kinh Kim Cang nói là đắc pháp á, Anu Đa La Tam Nhiều Tam Bồ Đề, đang nói cái đắc về cái pháp mà xuất thế. Không có cái pháp nào gọi là pháp đắc xuất thế đó. Nói tôi đắc được cái pháp xuất thế là nó xạo. Nói chuyện mâu thuẫn. Tại vì sao? Tại vì cái pháp xuất thế không thể nó đắc được. Tại không thể nó đắc cái pháp xuất thế được. Tại sao? Tại vì cái pháp mà xuất thế chân chính đó, không có gì mà đắc được. Có nghĩa là sao? Cái người mà đắc được cái pháp xuất thế đó không thấy đắc được cái gì hết. Thì làm sao có thể nói mình đắc được cái pháp xuất thế? Lúc đó mới thấy là không có gì mà đắc hết, thì làm sao có thể mở miệng mà nói tôi đắc được cái pháp xuất thế? Thành cái người đó mới đắc được cái pháp xuất thế. Thành mới thấy là không có gì hết để mà đắc. Chỉ những cái người á không mà chưa đắc được pháp mới thấy vẫn còn cái pháp để mà đắc. Vẫn còn thấy cái pháp để mà được truyền. Còn cái người mà khi mà thấy được đắc được pháp xuất thế rồi, không thấy được đắc gì hết đó, không có gì hết đó. Cái vị thấy không? Cái người khi mà đắc được rồi đó, người ta thấy không có cái gì thì không có gì hết ở đó. Thì làm sao người ta mở miệng ta nói tôi mới được đắc cái gì? Tại vì không có gì sao mà nói mình đắc được. Đây cái kinh rất rất dễ sợ cho cái tụi ma quỷ. Mô tả cái hành động của một tụi ma quỷ. Có những cái người mê muội mới còn nói rằng á, mình đắc được cái pháp Anu Đa La Tam Nhiều Tam Bồ Đề. Họ nói xạo. Có nghĩa là nó biết vậy đó. Đại Đức Phật, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật nói, lúc mà tôi á còn á ở cái Đề Bát Địa đó, tôi gặp ngài Nhiên Đăng Phật, thì ngài đã nói tôi đã đắc được cái thọ ký, được Phật thọ ký, mà lúc đó thiệt sự tôi không đắc được cái gì hết đó. qua những cái chuyện, những cái vị người sư, người thầy nó tôi truyền pháp cho đệ tử, hoặc là thầy hay là sư, hay là thầy hay là ni, hoặc là mấy người tại gia đã truyền pháp cho đệ tử đó, thì cái pháp mà truyền phải là cái pháp tối thượng của A Nậu Đa La Tham Hiệu Tam Bồ Đề. Cái đó là cái có thể giúp quý vị phân biệt được cái chánh pháp với lại pháp tầm bậy. Đừng có để cái bề ngoài nó mờ mắt cái việc và mắt cái việc. Thầy cam đoan cái vị, những người mà có những cái pháp truyền đăng đó, những cái pháp truyền, có pháp cái giới mà truyền pháp đó, là không giảng kinh Kim Cang ở đâu. Tại nếu mà họ giảng kinh Kim Cang tới cái phần này, họ sẽ thấy cái chuyện họ làm truyền đăng, truyền pháp đó là chuyện tầm bậy. Không có cái chuyện đó. Làm thầy xin lỗi những cái vị một triệu người nào đó mà đang bị không vừa lòng với thầy, tại giảng những cái chuyện vạch cái chuyện nó tầm bậy như vậy. Mình ở trong cái tám vẫn còn cái tấm 570. Có hai cái trình độ. Cái người mà A-la-hán trình độ thấp nhất á, người ta thấy rằng á, mình không có ai mà đắc cái pháp hết đó, không có ai thành Phật hết đó. Cái trình độ đầu tiên hết mà quý vị có bắt đầu thật sự có trí huệ là thấy không có ai mà đắc được cái gì hết đó. Nói cách khác, cái ngã mình nó không thì có ai mà đắc được cái gì. Cái vì cái người mà còn nói là tôi đang cần tu cái pháp tình niệm Phật này, tu cái pháp mật tông này, để cái đó là cái vẫn còn cái ngã để mà tu, cái người đang tu là người đó vẫn chưa đắc được tước quả là hả. Cái người mà nói tôi hiểu cái pháp, tôi thấy được cái pháp, tôi tu được cái pháp này, cái người đó vẫn chưa đắc được tước quả là hả. Từ nữa nói là thầy truyền cái pháp này cao siêu này là con hiểu được á, có nghĩa là con vẫn chưa hiểu được cái pháp cao siêu của thầy nữa. Thầy không cần nói, cái vị tự biết lại. Ok. Cái khổ là như vậy. Khi quý vị tu đó, trước khi mà quý vị đắc được cái không, cái ngã không, quý vị còn chưa biết con đường đi. Thành ra người ngài tu Bồ Đề là người tước quả A-la-hán, biết rằng chính cái bản thân mình đó, không thấy một cái gì mà có thể, không thấy ai có thể đắc được, thì làm sao Đức Phật, một cái vị Bát Địa Bồ Tát, lúc mà gặp ngài Như Năng Phật có thể nói mà đắc được cái gì? Đó là không thể có được. Tới cái trình độ của ngài Bát Địa Bồ Tát, có những người Bát Địa Bồ Tát đã thấy gần được cái quả Phật rồi, ta mới thấy rằng là không có gì để mà đắc hết. Thiệt ra cái vị hỏi bất cứ một cái người nào giác ngộ đó, cái vị hỏi người ta thật sự mà có cái quả tên là quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề không, tất cả họ đều nói cái vị thấy không có gì ở đó. Cái quả mà A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề là một cái quả vị mà ngay những vị A La Hán, những vị Bích Chi Phật không thể nào mường tượng được, không thể nào tưởng tượng được. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là về A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề là cái gì? Thầy nói cái đó chỉ là một cái tên thôi, thiệt ra nó không có gì hết đó. Thiệt ra nó chỉ là cái tên, nó thiệt thừa trong cái bổn thể chất của nó không có gì hết đó. Bởi vì cái Phật giáo nó rất khó dạy vì vậy nữa. Thành ra cái đó chỉ một cái trình độ của trí huệ đó. Cái trình độ trí huệ như vậy đó, cái trình độ của A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, cái trình độ mà quý vị lúc đó quý vị thấy rằng á, không còn một cái gì mà còn phải chấp trước nữa. Quý vị nghe không? Nói cách khác, hiện bây giờ quý vị đang còn mê muội, đang quý vị vẫn còn tham muốn, quý vị đang muốn giác ngộ. Bởi vì quý vị giác mê muội, thì quý vị mới muốn giác ngộ. Quý vị thấy không? Hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn có muốn giác ngộ? Đức Phật nói không, tôi không muốn giác ngộ. Tại sao? Tại ngay cái chuyện giác ngộ thành Phật, đối với Phật cũng chả có gì mà ghê gớm hết đó. Hôm nay ông nói, có phải là giống như cái quan niệm của cái vô tận của bên toán học đó, infinity, vô tận. Có phải như vậy, Phật, nó chỉ là một cái quan niệm thôi, không có gì ở đó hết đó. Có phải như vậy không? Thầy nói không phải như vậy. Tại sao nó không phải là cái quan niệm của vô tận bên toán học? Nó không thể bao giờ tới được hết đó. À, bây giờ ông nào cũng ông chọc thầy. Phật ngồi giảng kinh Kim Cang như thầy đang ngồi giảng như này. Tới cái phần này thì Phật sẽ giảng. Giác ngộ không có gì mà phải có gì ghê gớm, không có gì ghê gớm đâu. Thầy lập tức thầy chặn lại, thầy nói không có đâu, con sai rồi. Đức Phật nói gì? Không có gì để mà nói, không có gì để mà truyền, không có gì để mà giảng. Cái vô tầng nó cũng không có luôn nữa. Cái vô tầng chỉ có trong cái tâm mê muội quý vị mới gọi là vô tầng thôi. Quý vị tưởng tượng hết. Bởi vậy, tấm 571. Câu hỏi là, rõ ràng trong cái chuyện là Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là trong tương lai sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệt Tam Mồ Đề. Tại sao bây giờ nói là không có? Cái đó có trả lời đương nhiên là Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, thành là đương nhiên là có cái quả Phật, quả vị Phật. Thì hai cái trình độ, trình độ mấy người mê muội còn thấy có người đắc Phật quả, còn cái người mà đắc cái Phật quả không thấy gì mà đắc hết đó. Hai cái phương diện khác nhau. Cái người mà còn mê muội còn thấy được đắc, còn cái người mà có trí huệ rồi thì không còn thấy gì để mà đắc được nữa. Bởi vậy người tiếng Anh á, lúc mình dịch ra đó, nó có cái phần, có phần tế nhị lắm, dạng như đắc á, cái đắc á là vẫn còn cái mới, cái gì mà chưa có gọi là đắc. Okay. Thì ra cái chữ chứng á, nó đúng hơn, cái chứng á, nó chính xác là nó đắc. Thành như khi mà dùng giảng pháp á, dùng cái chữ đắc á, nó có một cái dùng ý là đối những cái người mà mê muội như là người đang biết xuống cái kinh này đó. Thì khi nghe chữ đắc á, ai cũng muốn cái lòng tham, ai cũng muốn mình đắc cái gì nó ngon lành hơn mình có. Ok, để mà khuyến khích mình tu. Khi mà tới lên cao rồi á thì mới nói là chứng, nó chính xác rồi. Thầy nói cái chuyện này không phải là để mà nói cho quý vị hiểu rằng á, không có người có thể trách chúng tôi nói tại sao cứ nói vô nó ra hồi. Nói này để quý vị hiểu đó, tức cái trình độ. Thầy chỉ nói rằng cái việc cái tin, cái vững tin đi, cái tu đi, đừng có lo, đừng có nghĩ. Nhất là bỏ cái tâm mà đòi hiểu. Quan trọng nhất là không thèm hiểu luôn nữa. Bỏ cái tâm đó đi. Nghe thôi. Như quả ngân ngồi chỉ nghe rồi. Tôi không hiểu gì hết. Không cần biết. Không cần hiểu. Lúc mà tới đó biết làm thôi. Ngay bây giờ quý vị ngồi nghe đó, tôi hiểu, cái này hay quá, cái này cao siêu quá, hay vui vẻ. Thành có nhiều người như vậy, quý vị nghe không? Nghe giảng kinh phải hiểu mới thích thú rung đùi. Ok, ngồi rung đùi, quý vị nghe thấy mấy người như vậy không? Rung đùi tại sao? Thấy mình thích quá, mình hiểu mà người ta không hiểu được, thầy giảng mình hiểu được. Nghe, chỉ để mà nghe thôi. Cái pháp xuất thế nó khác hoàn toàn với pháp tại thế. Nghe pháp là chỉ đem cái thân mình tới ngồi nghe thôi. Cứ tới mà nghe thôi. Cái gì nghe mà nói, cái này hay quá. Là phải hổ thẹn. Trang vậy thôi. Bây giờ thầy mới nói thiệt con nghe. Con hiểu lầm rồi. Mình với nhau để mình vui chơi với nhau, nghe pháp để mà vui, có cái niềm vui cười với nhau là vẫn trong cái chánh pháp hay chưa, đều đừng có coi nó là trọng nhất. Nhưng chuyện quan trọng nhất là chỉ phải nghe cái chánh pháp. Cái người pháp sư không có đòi hỏi cái việc phải hiểu, chỉ mong cái việc nghe thôi. Thích cũng được, không thích cũng được, không sao hết. Ok. Cái chánh pháp lúc đó sẽ giúp quý vị chọn con đường đi đúng. Quý vị sẽ biết chọn đường. Bởi vì nghe pháp nó quan trọng cho đó. Phải nghe để lúc đó mình tới, mình biết chọn, mình biết cái gì đúng, cái gì sai. Tại sao như vậy? Quý vị không có được chấp vào cái chánh pháp. Nhưng gọi là chánh pháp. Cái chánh pháp á, nó được truyền cho quý vị một cách để mà quý vị không thể nào chấp nó được, mới gọi là chánh pháp. Thì cái phát chánh pháp nó khó dài dễ sợ. Hiểu rồi thì hiểu cách mà nói cho cái vị giảng, cái vị có thể nào chấp được nó. Khi mà khi niệm mà khùng luôn, nói tôi ngồi suy nghĩ đắn đo không biết biên cái gì, không biết biên gì bây giờ. Cái vị thầy nhắc là cái vị nghe, nghe pháp tới nghe pháp á, để tới nghe được pháp á, lúc nghe được pháp á, chỉ lắng tai mà nghe thôi, chỉ chú tâm mà nghe. Hiểu được cũng được, không hiểu được cũng sao hết. Nói cách khác là cái vị mà pháp sư đó, bổn phận của họ là truyền cái vị cái chánh pháp, thành ra cái vị hiểu không hiểu vẫn được truyền như thường. Trong cái tâm, trong tâm thức cái vị đó, chủng tử nó được trồng. Đừng có tham mà nghĩ là mình được được mình muốn được cái hoa quả ngay lập tức. Đó là chánh pháp. Nó có người tới với thầy nhiều năm nói, ồ, này thầy giảng hay quá, đúng như ngày thầy hóa giảng, giống như vậy đó. Rung đùi khoái chí lắm, hay quá trời. Thầy mới nói tội nghiệp với ông đó, không hiểu được cái gì hết. Cái tâm mà cái người đang mê muội mà hiểu được á, thì cái đó không phải là chánh pháp. Thành bởi vậy thầy nói cái vị nghe, cái quan trọng khi cái vị học pháp á, lo đầu tiên học là kiếm cái chánh pháp mà học. Học phải học từ mấy cái tổ sư đó, cái người mà tài gia đó mà sẽ giác ngộ rồi không bao giờ giảng pháp. Tại sao người tài gia mà giác ngộ không bao giờ giảng pháp? Tại vì như vậy đang cạnh tranh với mấy thầy. Tại Đức Phật đã tuyên bố rồi, Phật giáo là ý lại vào tăng mà truyền. Mình phải tăng, tại sao mình đi truyền cái pháp được? Quý vị thấy không? Quý vị người tài gia muốn nói pháp thì nói dưới cái trướng một cái người tỳ kheo. Còn nếu như nói mà nếu không á, là đang cạnh tranh với người tỳ kheo, là mình cũng chánh pháp hơn nữa. Mà nó đi ngược lại cái lời dạy của Phật. Đức Phật đã dạy mấy cái đó hết rồi, mà tại người ta thế bây giờ người ta không hiểu. Thầy nói này không phải nói này để nói xấu hoặc là đả phá người khác. Nói này tại vì nhắc lại đây là những cái lời của Phật dạy. Bây giờ ông mới nói, thấy ông này ông loạn sân ngầu ấy. Ông là người Hoa đó, bên Tàu nổi tiếng lắm. Ngay thằng em trai của cô này cũng chạy theo nữa. Okay. Nói với thầy phải đi qua gặp ông kia. Ông Danny lúc còn sống đó, ông nói với thầy, con nghĩ là thầy nên gặp cái ông này. Con trả máy bay cho thầy đi. Thầy đọc nhiều sách khác nữa. Thầy có một cái ông cư sĩ khác nổi tiếng lắm, người Tàu biên sách, soạn sách chú thích về kinh Kim Cang. Ông nói là tôi đã nghe 20 năm rồi. Ông nói là 20 năm rồi. Bất cứ cái vị sư nào mà giảng kinh Kim Cang ở đâu, tôi lò mò tới tôi nghe. Ông nói tôi từng nghe Hòa Thượng này nè, tôi từng nghe Bồ Tát này nè. Rồi biên ra một cái loạt danh sách của những cái vị toàn là Hòa Thượng, toàn là Bồ Tát, toàn là nổi tiếng không. Chủ sư luôn nè. Đây là cái tôi hiểu được kinh Kim Cang. Cuốn sách này gồm như cẩm nang của kinh Kim Cang, chú thích kinh Kim Cang. Rồi 50 năm trước á, có một cái người cư sĩ đó rất là từ bi. Thầy nói là không có thầy á, muốn giảng kinh Kim Cang. Thầy nhận kinh, thầy mừng lắm. Được cái kinh thầy mừng dễ sợ. Nói, ồ, được vị Bồ Tát. Rồi 2 năm trước khi mà thầy sư soạn giảng kinh này, lấy ra đọc lại. Thầy nghe những, thầy bắt đầu thầy đọc mấy chú thích khác trước, mấy cái tổ sư khác. Thầy đọc những cái chú thích của tổ sư cái đã. Ông này cuốn sách cuối cùng mà thầy đọc. Tại vì ông này ông có hết tất cả mọi người. Rồi bắt đầu ông chỉ trích mà tôi nghe Bồ Tát là giảng, Hòa Thượng giảng, Bồ Tát giảng. Sao tôi nghe Bồ Tát là giảng như vậy? Tôi nghĩ Bồ Tát này giảng trật, người Hòa Thượng giảng trật. Cái vị người Hòa Thượng này là người tổ sư. Ông dám chỉ trích. Thế đó thầy lập tức thầy biết cái người này sai lầm. Làm cái gì? Vì làm cái gì? Sách nổi tiếng độ mà người ta dịch qua tiếng Việt luôn. Hòa Thượng người Việt Nam. Mình làm gì nào? Giang vi nông. Thế là giang vi nông. Làm gì bây giờ? Thầy đọc tiếp. Thầy đọc tiếp như thế. thầy phải tiếp tục đọc để có những cái chuyện khôi hài để mà kể cho ông John nghe. Ông cười. Thật ra thầy cũng sợ. Thành thầy cái vị không biết đó, làm người thầy pháp sư khổ lắm mà thầy phải tại phải kiên nhẫn mà đọc nhiều sách mà tầm bậy tầm bạ vẫn đọc như thế. Đọc là tại sao? Biết tầm bậy mà làm lơ được. Còn nhiều khi họ nhắc những cái lời về những tổ sư người ta dạy ấy, mà mấy chỗ khác không có, mình nghe thầy mừng lắm. Thầy rất mừng khi nghe nói họ nói thằng thầy đọc, thầy lườm lọc những cái lời mà họ nhắc lại lời tổ sư để mà học lời tổ sư dạy. Còn họ nói là tôi nghĩ như vậy ấy. Người cư sĩ mà nói tôi nghĩ như vậy mà tôi cái tánh pháp phải như vậy là thầy làm lơ. Thành thầy nói cái gì là tại vì giúp cái gì đỡ tốn thì giờ. Cái người cư sĩ mà giảng pháp á, thảy vào thùng rác hết. Vui. Cư sĩ mới đi giảng pháp là cái chuyện toàn là lời tầm bậy không. Ok. Toàn là đồ rác rưới không. Thành thầy khuyên cái gì lại một lần nữa là học pháp là học với tổ sư. Đúng không? Thì quý vị cứ theo một triệu người mà nó bị mê muội, quý vị không thể nào hơn người ta được. Quý vị cũng chỉ là mê muội như người ta thôi. Ok? Thành ra, cái phong trào thời nay đi theo thầy nổi tiếng, cô nổi tiếng là chuyện thầy không đồng ý. Quý vị học pháp, học với tổ sư đầu tiên hết. Thầy cũng nói quý vị, thầy khuyên quý vị một cái chuyện. Quý vị tổ sư vì có thể hoàn toàn tin tưởng được là Ngài Tiên Hóa. Cái chuyện mà thầy hy vọng là giúp quý vị được đó, là trồng cái chủng tử tốt của chánh pháp. Cái đó là cái quan trọng nhất. Thành trồng cái chủng tử tốt đó, nó có lợi hơn là theo mấy đồ tầm bậy tầm bạ. Phong trào nó rất là phong trào bây giờ. Chẳng như tháng 12 mà quý vị, mình sẽ tổ chức cái Phật tất đó. Như bên cái phía mà tình không nó có mấy cái pháp gì mà gì đó, tam thời vậy phải không? Phải không trao? Tam thời hồi niệm. Mình tu mấy cái pháp tầm bậy. Nó thẳng cái gì. Tu không tu cái pháp tầm bậy. Kệ. Cả người ta thích có nghĩa là thầy sẽ tổ chức như vậy nữa. Ok. Sao? Khác nhiều lắm. Mình thầy sẽ đóng cái dấu tình độ lại. Okay. Tu đàng hoàng, bỏ thì giờ tu, bọn tuần đó tu cho pháp ông đàng hoàng, tu tầm bậy tầm bạ. Tu cái chánh pháp, tu tầm bậy làm cái gì? Phí thì giờ của mình, phí cuộc đời của mình. Mình tu là tu chánh pháp, mà tu cái gì mà người ta thích tu. Chế chuyện tầm bậy tầm bạ, giống đèn, giống... Tu toàn chấp tướng không à? Chiến môn là chấp tướng. Thầy xin yêu cầu thầy một chuyện, quý vị một chuyện thôi đó. Trong tương lai, cái cuộc đời ông thầy tu nào cũng vậy đó. 20 năm trời cực khổ, nên khi mà sắp về hưu rồi mới bắt đầu nổi tiếng. Ok? Thì lúc mình nổi tiếng như vậy á, người tới tôi tin mình tại ông thầy là chứng minh được 20 năm rồi, 30-40 năm rồi, đàng hoàng và thượng đàng hoàng đó. Thì lúc người ta bắt đầu tin, bắt đầu tới, con muốn phục vụ thầy, con muốn ủng hộ thầy, con muốn thầy chuyện đánh pháp cho con. Thế đó, thầy nổi tiếng quá đi. Thầy yêu cầu quý vị lên nhắc thầy lại, nói thầy ơi thầy, hòa thượng, sư ông ơi sư ông, con nghĩ sư ông bắt đầu tham danh rồi đó sư ông, đó thầy rất là cảm ơn các con. Ông da trắng nói, ông thầy đừng có lo, tôi mà còn ở lại, tôi sẽ nhắc thầy cho thầy biết. Quý vị biết không, ông thầy khổ lắm, tu khổ lắm, 30-40 năm trời á, chết lên chết xuống Phật tử nó lo đi, chỉ đi cúng mấy hòa thượng không à. Còn mình thường tọa mình nó không thèm tới cúng. Lâu lâu có một cái người đó, từ bi tí nhìn thấy thầy khổ sở, thảy cái xương, thảy miếng thịt, nó thôi thầy ăn tí đi chứ đỡ đói. Ok. Đều đừng có nản chí. Thì lúc mà nổi tiếng có ai cũng tới nói thầy cứu cho con, thầy giúp cho con không biết là thầy ở đây. Ông thầy đó cảm động quá, thành thương cái vị dễ sợ lắm. Thương hết tất cả mọi người. thương hết tất cả mọi người là sao? Là ham danh rồi. Cái ông này ông hỏi, ông chọc thầy nữa, cái quỷ nữa tới nó chọc thầy. Ông nói ngoài vậy chứ, đối với thầy hiện bây giờ thầy, tại vì thầy còn nhỏ, thầy là tiểu tăng, thì thầy nghĩ cái nào là cái tiền cũng như bao nhiêu mà thầy không có bị vướng, không có bị không bị sỉ nhục. Thầy ông nói là lúc mà thầy mà ngon lành nhất á, tức là lúc trước đấy, bây giờ thầy đang bị tuột. Bây giờ không ai tới chùa thầy nữa, thành thầy chịu thua rồi, thầy an phận mình chỉ mới tuột càng ngày mà càng tối. Thầy nói đó là tại vì cái duyên nó tới thầy mới nói những chuyện như vậy, tại vì chuyện cái cá nhân thầy nó trễ quá này. Ok, thầy là 20 năm mà thầy bây giờ nó thầy nó chai quá này. Thầy nói bây giờ thầy lâu quá rồi, bây giờ chai đá quá rồi, không còn bao nhiêu nữa mới thấy quý vị có thể làm hư thầy được, trừ ra tiền thôi. Nhưng đều tại vì thầy có một vài người sắp xuất gia, mà trong tương lai thầy sẽ chọn người trẻ thầy vào, những người mới xuất gia thầy mới chọn. Trong tương lai thầy chọn người, thầy không thích mấy người mà lâu năm rồi. Sảng sỏi nhiều quá. Sảng sỏi trong đầu nhiều quá. Okay. Cái chuyện mà quý vị biết cái lý do mà tại sao cái hệ thống nó như vậy, tại vì nó như vậy họ tu mới thành được. Chứ không phải cái chuyện cố ý như vậy. Tu phải khổ. Tu phải nghèo. Mấy ông thầy tới mà nói là con đừng có làm việc nhiều quá, con phải lo ngủ, con phải lo ăn, con lo sung sướng. Tu ngày 2 tiếng đồng hồ tôi nghe chưa? Vô ích, tu gì vô ích. Nên á, cái hệ thống nó như vậy. Cái người mà không bỏ cuộc là cái người sau này có cái triển vọng. Thầy thích chọn những người mới xuất gia đó, khoảng những 5 năm. Quá 5 năm khó dạy lắm. Họ quen rồi. 5 năm là họ biết moi tiền cái gì rồi. Họ mấy ông thầy đừng tưởng họ nghèo đâu. Quý vị họ mà cần tiền mà đi bay qua Ấn Độ để mà đi hành hương là tiền tới ngay lập tức. Mấy người đó là sảng sỏi hết rồi. Bắt đầu biết như vậy rồi là tu không được nữa. Tâm nó không còn tu nữa. Ngọn tâm tu nữa, toàn tâm đi sướng, tìm cái sướng. Thành ra cái mấy cái người mà hoặc những cái người mà tâm trước khi họ tâm họ đi cầu pháp đi tu đó thì chấp nhận những người đó, cái tâm mới tu thầy mới chấp nhận những người mới xuất gia nó dễ dàng hơn. Thầy hy vọng cái gì á, thấy những người như vậy tới khuyến khích họ dùng, tại thầy đối với họ rất là gắt gao, rất là khe khắc. Thầy còn ác nghiệt hơn là bà già vợ nữa, bà mẹ chồng nữa. Thầy còn biết bao nhiêu cảnh khắc nghiệt của mẹ chồng rồi đấy. Không làm thân đàn bà, không bao giờ thành người đàn bà hết đó. Để khỏi cưới chồng rồi phải chịu cái chuyện cảnh mẹ chồng. Thầy cũng hy vọng như vậy. Yes. Nhưng đều bởi vậy nhưng đều thầy cái ấn tượng nó sâu đến độ bây giờ thầy sẽ nhìn mấy học trò thầy như vậy luôn đó. Thầy hy vọng quý vị tới khuyến khích mấy nhóc của thầy, mấy con cháu của thầy, mấy người xuất gia, nhất người xuất gia nói là không có thầy khắc nghiệt như vậy tại thầy tốt cho các quý vị rồi. Bởi vậy nó bỏ rồi, nó chịu không nổi rồi theo không, nó bỏ rồi chứ đâu phải thầy nói nó xạo đâu. Tại lúc trong tương lai khi mà họ thành tỳ kheo rồi, họ nhớ lại ai là người tốt với mình. Ok. Thì cái lúc mà huấn luyện nó quan trọng lắm. Tại vì lúc mà muốn đào tạo nhân tài đó, họ phải cực, họ chịu cực chịu khổ mới thành được. Quý vị mà làm như vậy tu mới thành được. Thầy chưa bao giờ thấy cái người nào mà sung sướng cuộc đời tu hành sung sướng mà giác ngộ. Thầy chưa bao giờ thấy cái chuyện nào như vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Nói này cho những cái người mà ta bỏ lên núi ta tu như vậy, ta nói là tôi chỉ tu thôi, tu cầm tham cầu gì hết á, thì ra sao? Là tốt là xấu? Ta nói chuyện rất là tốt. Vậy như vậy chưa phải là lý tưởng. Cái đó là bằng cái trong cái khuôn của cái bên nguyên thủy là họ lên núi họ tu như vậy, thì họ có pháp tu, họ tu pháp những cái hạng như pháp như tứ niệm xứ, pháp như cái cửu bất tịnh. Mấy cái pháp đó họ tu một mình như vậy thì cái cơ hội mà họ trở thành A-la-hán cũng khá cao. Tức quả A-la-hán khá cao. Nhưng điều sau khi tức quả A-la-hán là họ bị kẹt. Họ kẹt cứng, gỡ rất là khó. Đó là bởi vì nguyên thủy họ bày cho đó. Còn cái đại thừa mình nó khác. Đại thừa mình khác chỗ này nè. Đại thừa mình đó, chủ trương đó, là đi kiếm người thầy cái đó. Thứ nhất đi kiếm người thầy. Người mà sẵn sàng dạy mình. Rồi xong rồi á, mình đợi khi nào ông thầy mà nghĩ mình sẵn sàng rồi, ông thầy sẽ cho mình cái pháp rồi tới chỗ đó mà nhập thất để mà tu cái pháp đó, chứ không phải tự ý mình đi tu. Cái đại thừa nó khác hẳn như vậy đó. Là đại thừa phải đợi ông thầy sai mình mới làm. Chứ mình không tự ý làm. Tại sao không đợi tự mình làm? Quý vị đang mê muội mà quý vị tự ý đi làm không à? Làm tức đang tiếp tục tự ý làm những cái chuyện mê muội. Thành thầy nghe cho rõ nè. Cái người nguyên thủy mà tự nói là giờ tôi bỏ hết tất cả, tôi xây cái chòi, tôi lên núi tôi tu cái pháp tứ quả la hán, tứ niệm xứ cái cửu bất tịnh này. Thì đối với thầy cái đó vẫn là một cái quyết định mê muội. Mình phải đợi ông thầy mình cho phép mình đi tu cái pháp môn nào đó thì mình nên đi tu. Lúc đó mình mới đi tu. Đó là đại thừa đó. Đấy, ông trả lời thẳng ông nói con lên núi con tu như vậy, con nên đi, tự ý mà đi là chuyện không nên làm. Quý vị nói thiệt, quý vị nghe, trong pháp đại thừa mình tu có ông thầy bảo vệ cho mình. Đúng nghĩ mình quá quan trọng đồ như vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Tấm 572. Phật nói như thế, tu Bồ Đề. Thật cũng có pháp Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. 575. Cái câu mà như thị, có Phật giáo mới nói như vậy thôi. Nó chỉ như vậy thôi. Cái sự kiện, cái sự thật, nó chỉ như vậy thôi. Cái này, trong trường hợp này, không có pháp mà cũng không có phi pháp nữa. Cái này thực sự là rất là trung đạo đó. Mới gọi là trung đạo là sao? Không có cái pháp gì hết đó. Cái pháp đắc Phật pháp cũng có cái pháp đó. Thật ra quý vị biết không, tu Phật pháp là có hai cái đều đúng hết. Thứ nhất có pháp, không có pháp. Cái sự thật đó nó đều là cùng một lúc hết mới gọi là trung đạo. Nếu quý vị hiểu rồi thì có thể đi về nghỉ, không cần ở lại làm gì. Vừa có pháp vừa không có pháp cùng một lúc luôn, đó là trung đạo. Tại sao vừa có pháp vừa không có pháp cùng một lúc luôn? Ai dám nghe được? Ông nói, ông hỏi ông cho, ông nói tôi con đang mê muội. Tại sao vừa có pháp vừa không có pháp? Thầy giảng cái này về cái phương diện người thầy. Ok. Người thầy dạy quý vị phải bắt đầu bằng cách nào? Ông nói là quý vị đang mê muội. Muốn thoát cái mê muội thì cái cuối cùng đó, cái trình độ mà thoát cao nhất á gọi là Phật quả. Ok. Ta phải dạy quý vị là có một cái lối thoát tên là Phật quả. Quý vị phải tin như vậy. Không có cái gì mà nó cao hơn là cái Phật quả hết. Quý vị tu tiếp. Thì quý vị tiếp tục tu tại vì thầy hứa quý vị. Quý vị tu bắt đầu thấy có kết quả. Okay. Lời vì lời hứa của thầy. Thì nó cái thực tế là quý vị tu, quý vị tin như vậy tu, quý vị sẽ thấy kết quả rất nhiều. Cái thực tế như vậy này, trong tương lai rất xa, còn xa lắm, sau này khi quý vị trình độ còn cao có chứ gì thiệt sự rồi mới được dạy rằng là không có quả nó đâu, có đó thiệt ra không có gì hết đó. Tại lúc đó đó, lúc trình độ cao rồi đó, thì quý vị phải được gỡ cái lòng tham quý vị đã trồng biết bao nhiêu kiếp rồi. Quý vị được trồng cái chủng tử như vậy đó, nó lâu như rồi, là mình phải tham thật, mình phải thành Phật, mình phải kiếp này đời đời kiếp kiếp trồng cái chủng tử như vậy. Khi mà tới gần đó rồi á, phải gỡ nó mới tới đó được. Đây là cái quá trình của quý vị tu. Đây là trung đạo vì vậy. Bởi vì cái vị mê muội rất nặng nề, thành ra phải trồng cái chủng tử rất là thâm sâu để khích cứ cái lòng tham quý vị, tham một chuyện thôi. Cái duy nhất á, cái lòng tham duy nhất mà trong Phật giáo mà cho phép chúng tôi làm á, là khuyến khích quý vị thành Phật thôi. Đó cái chuyện duy nhất là chỉ cho phép như vậy thôi. Lòng tham duy nhất có thể nuôi được á, nhà chừng đó thôi. Thành ra những người như thầy như vậy, cuộc đời cực khổ, tu nghèo khổ như vậy, nên khi mà giàu, già khù rồi mới bắt đầu giàu, mới nổi tiếng rồi, có chùa chiền Phật tử nhiều rồi. Lúc đó mình trước khi mình nổi, trước khi mình đi, mình bắt đầu mình nổi lòng tham luyến tiếc, nói phải chi mình xây thêm vài cái chùa cho lớn lớn đẹp đẹp rồi, để ta nhớ cái Phật giáo, nhớ cái tên mình. Cái lòng tham đó là tham danh, Phật giáo không cho phép, tham Phật tử không cho phép, tham chùa không cho phép. Không được tham Phật tử, không được tham danh, không được tham tiền, không được tham lợi. Chịu thiệt thòi đi con. Càng bị thiệt thòi chừng nào, còn tới đó sớm hơn. Ai thắc mắc gì không? Thầy nhắc quý vị, trong tương lai mà sau này cái gì mà thấy tiền lợi tin nó đổi rồi, có quyền tới nói với thầy, nói thầy con nghĩ thầy tham tiền. Con như thế bắt đầu tham tiền, con như tham danh rồi đó, tham lợi rồi đó. Thì thầy hứa với quý vị lúc đó, thầy sẽ tự kiềm chế và không trừng phạt quý vị. Đùa chơi thôi. Thầy quý vị để ý qua những cái vị tổ sư đời xưa đó, ngay lục tổ đó, ngay ngũ tổ đó, ngay những cái vị tổ sư đó, họ nổi tiếng, họ xây chùa, họ này nọ đó, rồi để huấn luyện người, chứ không phải họ để cho họ ở. Không phải để họ sung sướng. Ai thắc mắc gì không? Yes. Mình có thể ngừng lại đây, trừ phi quý vị có cái thắc mắc gì khác.